Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, hoan nghênh một số những tín hữu ở xa. Sáng hôm nay chúng ta có cô Xuân là cô ruột của thầy Ân Tứ ở Texas lên dự nhóm với chúng ta. Xin mời cô đứng lên, chúng tôi hoan nghênh, cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, Chúa cũng như dẫn anh Rocky sau mấy tháng đã đi thực tập trong việc học của mình ở ngành hải quân và Chúa cho anh được cơ hội để trở về thăm gia đình. Chúng ta cầu nguyện để Chúa sẽ ban sức khỏe, giữ gìn, ban ơn cho để Rocky trong những ngày tới chuyển đi công tác ở những nơi xa thì Chúa vẫn luôn luôn đi cùng. Bây giờ chúng ta cùng hướng lòng về Chúa suy gẫm đến lời của Đức Chúa Trời qua cái bài học là Đấng tôi đang tin. Thưa quý vị, làm sao thì chúng ta có thể xác định được cái niềm tin của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời? Có một vị mục sư là ông Tony Campbell. Ông đã kể lại một sự việc khi ông đi đến hầu việc Chúa với một hội thánh ở tại Oregon. Có một người đàn bà đã gọi ông và xin ông cầu nguyện cho người chồng của mình đang bị ung thư. Ông mục sư Campbell hiệp ý cùng với người đàn bà đó để xin sự chữa lành cho người chồng. Khoảng được chừng một tuần lễ sau, ông trở về. Ông nhận một cái điện thoại từ nơi người vợ. Người vợ nói rằng là ông có nhớ tôi không? Ông là người đã cầu nguyện cho chồng của tôi. Ông ta bị ung thư trước đây. Thì mục sư Campbell nhận ra là người mà mình đã cầu nguyện. Và ông hỏi rằng sức khỏe của ông ta như thế nào rồi? Thì người vợ đáp là thưa mục sư, ông ta chết rồi. Điều đó làm cho ông mục sư cảm thấy hoảng hồn, bởi vì mình cầu nguyện cho người ta mà bây giờ người ta đã chết mất rồi. Ông chưa có kịp để nói điều gì cả thì người vợ mới nói rằng nhưng mà ông mục sư đừng có cảm thấy buồn gì về chuyện đó. Thực sự trong vấn đề hôn nhân của chúng tôi đó, chúng tôi đã lập gia đình với nhau cũng đã lâu rồi. Và kể từ cái ngày mà ông chồng của tôi, ổng bị mắc chứng bệnh ung thư đó, thì ổng cảm thấy rất là oán hận Đức Chúa Trời. Tại sao mình là con Chúa mà mình lại phải bị mang lấy cái chứng bệnh này? Và vì vậy đối với hội thánh đó, ông ta rất là giận dữ đối với mọi người. Ông không thể hòa nhã, không thể sống hài hòa với mọi người. Và thậm chí ở trong gia đình thì ông cũng không gần gũi với vợ, không gần gũi với con được. Nhưng mà rồi sau cái thời giờ mà ông đã cầu nguyện cho anh ấy rồi thì Đức Chúa Trời đã làm cho tấm lòng của anh ấy trở thành lắng dịu xuống. Trong suốt 3 ngày chúng tôi hát với nhau những bài thánh ca, chúng tôi đọc với nhau những câu kinh thánh. Và thưa mục sư, đây có thể nói rằng đó là 3 ngày hạnh phúc nhất ở trong suốt những năm hôn nhân của đời tôi. Đức Chúa Trời đã không có chữa bệnh cho ông ta, nhưng mà Đức Chúa Trời đã chữa lành tâm hồn cho ông ta. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta có những cách Đức Chúa Trời làm nó có thể là không giống theo như sự mơ ước của mình. Tuy nhiên Đức Chúa Trời bao giờ làm điều gì cũng là vì những điều tốt nhất cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Những câu chuyện chúng ta được đọc ở trong Kinh Thánh, nó không phải chỉ là những câu chuyện để thuật lại một cái sự kiện nào đó để chúng ta đọc cho biết Chúa làm gì mà thôi. Nhưng những câu chuyện đó luôn luôn chứa đựng những cái chân lý của niềm tin. Và buổi sáng hôm nay chúng ta cùng suy gẫm đến hình ảnh của 2 người mù ở tại quê hương của Chúa đến xin Chúa Giê-xu chữa bệnh cho mình. Và chúng ta suy gẫm rằng Đức Chúa Trời đang dạy cho chúng ta những chân lý gì ở trong việc 2 người mù này đến xin Chúa làm cho mình được sáng mắt. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong thời gian này. Tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha đấng yêu kính của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa về sự bình an Ngài đã ban cho, Ngài giữ gìn, Ngài bảo vệ, Ngài chăm sóc cho mỗi đời sống của chúng con. Và chúng con tạ ơn Chúa vì trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng con được hiểu biết về Chúa. Chúng con có thể xác định được đời sống đức tin của mình. Và Đức Chúa Trời có thể hài lòng khi chúng con sống theo đúng những gì mà lời Đức Chúa Trời đã dạy dỗ. Tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay cho chúng con cả 2 chị em đã tuyên xưng niềm tin của mình qua nghi lễ báp têm. Chúng con cầu nguyện để 2 chị em này sẽ được cứ vững vàng ở trong con đường theo Chúa của mình, để biết được đấng mà 2 chị tin là ai. Và Ngài cũng sẽ nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng con qua câu chuyện của 2 người mù, kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, để chúng con cũng sẽ rút được ra cho mình những cái lẽ thật áp dụng ở trong đời sống của chúng con trên con đường theo Chúa. Một số những ông bà, anh chị em của chúng con vì bị đau, có những trở ngại không đến thờ phượng Chúa chung với chúng con được, thì xin Chúa cũng lấy sự yêu thương của Ngài để bảo vệ và giữ gìn trên tất cả những con cái của Chúa trong sự an lành. Xin Chúa tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn cho mỗi chúng con và dùng lời của lẽ thật để dạy dỗ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con phó thác mọi sự cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, qua bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay có ba điều chúng ta cùng suy gẫm với nhau trên thái độ của hai người mù này. Cái thái độ thứ nhất mà họ đặt lòng tin nơi Chúa đó là theo Chúa cho đến cùng. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Giêsu rời khỏi chỗ đó thì có hai người mù theo sau kêu lớn lên rằng: "Con vua David, xin thương xót chúng con." Thưa quý vị, cái bối cảnh ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 9 này cho chúng ta thấy rằng Chúa đang đi nhiều nơi. Đầu tiên đó là Chúa về quê hương của mình và Chúa chữa lành cho một người bị bệnh teo tai. Rồi thì sau đó Chúa lại ra ngoài chợ và Chúa gặp một người ngồi thâu thuế ở tại đó. Và Chúa quyết định chọn người thâu thuế này trở thành một môn đồ của Ngài, và đó là Ma-thi-ơ. Sau khi chọn Ma-thi-ơ xong thì trên đường đi Chúa lại gặp một người là cai nhà hội. Ông ta có một đứa con gái 12 tuổi bị đau gần chết, đến để xin Chúa chữa lành cho con mình. Nhưng mà khi đến gặp Chúa thì đứa con nó chết rồi. Người nhà nhắn thôi đừng làm phiền Chúa nữa. Nhưng mà Chúa nói rằng không, nó chỉ ngủ thôi. Mọi người hãy để cười chê Chúa. Nhưng mà Chúa đã về đến nhà để kêu đứa con trẻ đó sống lại. Và trên cái con đường đi Chúa lại gặp một người phụ nữ khác đã bị bệnh mất huyết lâu năm rồi, 12 năm rồi, không có cái cách gì để chữa bệnh, và Chúa đã chữa bệnh cho bà. Rồi cuối cùng Chúa từ nơi nhà của người cha nhà hội đó đi ra thì có hai người mù đi theo sau. Chúng ta không biết là hai người mù này đã theo Chúa từ bao lâu. Những cái tâm trạng của hai người mù là chỉ cứ đi theo Chúa mà thôi. Bởi vì họ nghe những gì người khác nói về công việc Đức Chúa Trời làm, cho nên Chúa Giêsu là niềm hy vọng của họ. Chúa Giêsu là cái điểm tựa duy nhất để họ hy vọng rằng mình có thể được sáng mắt. Chúng ta cũng không biết rằng hai người mù này đã bị mù từ lúc nào. Nhưng mà trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã từng làm phép lạ rất là nhiều. Sứ đồ Giăng nói rằng nếu mà kể từng công việc Chúa Giêsu làm mà người ta viết lại thành sách thì cả thế gian này không chứa được hết sách. Điều đó nói lên là Chúa đã làm rất là nhiều những cái phép lạ bày tỏ ra. Ít ra trong Kinh Thánh chúng ta cũng biết được bốn người mù đã được Chúa chữa lành. Hai người mù ở tại đây, một người mù khác tên là Bartimê ở tại thành phố Jericho, một người mù khác nữa mù từ thuở sinh ra đã được Giăng ghi chép lại. Và chúng ta thấy rằng mỗi người thì Chúa có cái phương cách để Chúa làm việc khác nhau. Và ở đây chúng ta thấy hai người này đi theo Chúa Giêsu, miệng thì kêu lớn rằng con vua David xin thương xót chúng con. Và cái đoạn đường đi bao xa chúng ta chưa thấy rõ, nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa cứ đi và dường như là không có đứng lại nghe lấy tiếng của hai người mù này. Thưa quý vị, dầu rằng hai người này mắt họ mù nhưng mà ý chí của họ không bị mù tí nào. Họ cứ đi theo sau, và mặc dầu Chúa không dừng lại thì đức tin của họ trải qua cái thử thách của sự im lặng đó, họ vẫn bước đi với Chúa. Nếu như một người sáng mắt đi theo Chúa thì dễ phải không quý vị? Bởi vì biết được Chúa đang đi đâu. Nhưng mà hai người mù này họ chỉ có thể nhận định mọi sự bằng âm thanh mà thôi. Giữa những cái đám đông làm thế nào để phân biệt được là Chúa ở hướng nào, đi về hướng nào để họ có thể đi theo. Nhưng chúng ta thấy rằng tâm trí của họ không mù. Họ phải lắng nghe để biết được hướng của Chúa đi là hướng nào, và họ cứ tiếp tục đi theo Chúa. Đi bao lâu cũng được, đi đến chừng nào cũng được, miễn là đi cho đến khi được gặp Chúa. Và cảm ơn Đức Chúa Trời trong câu 28, khi Chúa vào nhà thì hai người mù đã đến ở tại đó để gặp. Đây là cái chân lý đầu tiên chúng ta cần phải học hỏi từ hai người mù này. Đây là đức tin mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có nơi Chúa, phải là một thứ đức tin kiên trì. Đừng có vội chán nản khi mình cảm thấy dường như Chúa không lắng nghe. Đừng vội chán nản khi mình cảm thấy dường như sao đời sống tin kính của mình yêu mến Chúa mà lại gặp quá nhiều những thử thách hoạn nạn. Sự kiên trì kêu nài và đi tìm kiếm Chúa không bao giờ làm cho Chúa khó chịu, nhưng Chúa rất yêu thích điều đó. Jeremiah đoạn 29 câu 13 nói rằng các ngươi sẽ tìm ta và gặp được là khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hết lòng có nghĩa là chúng ta sẽ phải trả một cái giá nào đó trong sự tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng mà đó là sự tìm kiếm Chúa mà Đức Chúa Trời vui thật. Cái nhu cầu qua người mù tại đây là nhu cầu mà không ai có thể giải quyết được. Nhưng qua những chặng đường mà họ đi theo Chúa, họ nghe người ta bàn bạc về những việc mà Chúa làm. Họ biết rằng chỉ có một mình Chúa Giê-xu này mới có thể giải quyết được nhu cầu của họ mà thôi. Thưa quý vị, nếu như Chúa Giê-xu dừng lại và chữa lành ngay cho họ mắt được sáng, thì tôi nghĩ rằng cái đức tin của họ nó cũng sẽ mau chóng phai tàn. Đức Chúa Trời trả lời không dễ dàng, không có nhanh chóng, bởi vì Đức Chúa Trời muốn tạo điều kiện để cho đức tin của chúng ta nó được lớn lên qua những cái thử thách. Nếu như Chúa có một cái điểm hẹn nào đó, Chúa mong ước được gặp chúng ta, thì chúng ta có trung tín kiên nhẫn để có thể vào cái điểm hẹn đó mà gặp gỡ Chúa không? Cái điểm hẹn mà Chúa đang muốn gặp gỡ hai người mù này là ở tại nhà riêng. Khi Chúa vào đến nhà thì hai người mù đã vào trong nhà để gặp gỡ Chúa. Đức Chúa Trời luôn luôn có một cái điểm hẹn nào đó cho mỗi cá nhân chúng ta, để chúng ta có thể được gặp gỡ Chúa và bộc lộ tâm tình của mình. Bởi vì công việc Đức Chúa Trời làm nó không phải chỉ là một sự chữa bệnh, nhưng mà là sự chữa lành cho cả cuộc đời. Chúng ta đã suy gẫm với nhau trước đây về cuộc đời của Gia-cốp. Gia-cốp trong cái cuộc vật lộn ở trong tâm linh của mình về người anh của mình là Ê-sau, Đức Chúa Trời đã đặt cái điểm hẹn cho Gia-cốp là ở tại rạch Gia-bọc, cái nơi mà Gia-cốp phải lột bỏ tất cả mọi sự để chỉ còn mình đối diện với Đức Chúa Trời. Và ông đã nói rằng: tôi đã thấy Đức Chúa Trời và linh hồn của tôi được giải cứu. Ông đã đặt tên chỗ đó là Phi-ne-em. Phải Đức Chúa Trời có một điểm hẹn để làm cho cuộc đời Gia-cốp từ một con người lương gạt, từ một con người sống bằng thủ đoạn, đã trở thành một con người sống lệ thuộc Đức Chúa Trời. Và ông đã trở thành tổ phụ thứ ba ở trong ba vị tổ phụ của người Israel. Đức Chúa Trời đã có một cái điểm hẹn cho một người tiên tri của Chúa là Jonah. Chúa bảo Jonah đi về Ninive để rao giảng cho dân Ninive để họ biết ăn năn tội lỗi của họ. Nhưng cái lòng căm thù đối với cái dân tộc đó đã làm cho Jonah không muốn đi về đó. Ông không theo con đường của Chúa mà đi một con đường ngược lại. Đức Chúa Trời phải có một điểm hẹn với Jonah. Cái điểm hẹn đó ở trong bụng của một con cá nằm sâu dưới lòng đại dương. Có lẽ Đức Chúa Trời có những điểm hẹn rất là khó hiểu. Nhưng thực tế Đức Chúa Trời phải có những điểm hẹn như vậy thì chúng ta mới có thể được sự thay đổi. Và Jonah đã thay đổi cái thành kiến của mình, thay đổi sự suy nghĩ của mình. Ông trở về lại được Ninive theo cái điều mà Đức Chúa Trời đã sai con cá nhả ông ra để ông có thể đi tới đó mà rao giảng. Dầu rằng Jonah có thể vì sự tức tối của mình không rao giảng để kêu gọi về sự ăn năn, nhưng mà rao giảng một sự đe dọa 40 ngày nữa thành phố Ninive đổ xuống. Nhưng dầu sao đi nữa, Đức Chúa Trời vẫn sử dụng. Đức Chúa Trời vẫn sử dụng sứ điệp đó để làm cho dân thành Ninive thay đổi. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời luôn luôn có những điểm hẹn ở trong đời sống của chúng ta để chữa lành cuộc đời của chúng ta. Có thể trong đời sống của chúng ta cũng có những cái điểm sai trật, mặc dù chúng ta yêu Chúa, mặc dù chúng ta thờ Chúa, nhưng từ trong sâu thẳm của mình, đời sống của chúng ta vẫn có những cái khắc khoải nào đó. Chúng ta đi ngược lại với ý chỉ của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ao ước rằng hãy có thì giờ để riêng tư với Đức Chúa Trời. Hãy có thì giờ để vào nhà của Đức Chúa Trời. Hãy có thì giờ để được gặp gỡ Chúa một cách riêng tư mà trình bày cái nỗi lòng của mình. Thưa quý vị, chúng ta có thể kêu to ở ngoài đường giống như hai người mù này, nhưng mà nếu chúng ta không có đến cái điểm hẹn để gặp Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được cái phép lạ chữa lành đời sống của mình. Cái sự cầu nguyện mà Chúa Giê-xu yêu thích nhất mà Chúa đã dạy cho chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 là ở đâu quý vị biết không? Hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại. Đó là cái điểm hẹn mà Chúa ao ước rằng mỗi lòng của chúng ta có thể gặp gỡ được Chúa của mình. Khi chúng ta đến với những sinh hoạt tôn giáo, có thể chúng ta tìm thấy vui quá, cũng có thể chúng ta tìm thấy chán quá. Nhưng nếu chúng ta không bước vào trong cái điểm hẹn để có một tương giao cá nhân với Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ hoàn toàn không nhận lãnh được điều gì cả. Hai người mù này đang để lại cho chúng ta cái điều đầu tiên của một người theo Chúa, đó là hãy theo Chúa cho đến cuối cùng. Hãy kiên trì trong niềm tin của mình. Đừng để cho những cái ảnh hưởng của cái cuộc sống với những cái gánh nặng, với những khó khăn nào đó làm cho đức tin của chúng ta hoang mang, thay đổi. Nhưng xin Chúa cho chúng ta theo Chúa cho đến cuối cùng. Điều thứ hai chúng ta học tập từ những người mù này, đó là lời cầu xin đáng được nhận. Mỗi một người trong chúng ta khi đối diện với Chúa, chúng ta có những nan đề, có những thử thách. Có lẽ chúng ta trình bày một cách tha thiết đối với Đức Chúa Trời là: Chúa ơi, con bị như vậy đó, Chúa ơi, con ở trong hoàn cảnh như vậy đó, và xin Chúa giải thoát con, xin Chúa chữa lành cho con, xin Chúa ban phước cho con, xin Chúa làm một cái gì đó cụ thể mà trong đầu chúng ta suy nghĩ, phải không? Thưa quý vị, những người mù này, mắt của họ mù, nhưng lời nguyện cầu của họ không mù đối với Đức Chúa Trời. Họ cầu nguyện với Chúa điều gì? Họ cầu nguyện rằng: lạy con vua David, xin thương xót chúng con. Tại sao hai người mù này không gọi Chúa Giê-xu là Chúa ơi? Tại sao hai người mù này không gọi Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si ơi? Tại sao hai người mù này không gọi Chúa là Con Đức Chúa Trời ơi? Bởi vì thực tế họ mù, họ không biết về con người này. Họ không được cái may mắn như tất cả những người khác để có thể nhìn thấy những việc lạ Chúa Giê-xu đã làm, để họ khám phá ra được là ở trong con người này có quyền năng, để họ khám phá ra được rằng là ở trong con người này làm được nhiều điều mà những người khác không làm. Nhưng tất cả những gì mà họ có thể biết về Chúa Giê-xu nó nằm ở trong cái kiến thức mà họ được biết, được dạy dỗ từ khi còn thơ ấu. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân sự của Ngài một Đấng Mê-si, và Đấng Mê-si đó phải xuất thân từ dòng dõi của vua David. Đó là những gì họ có thể được học biết, nhưng đó là cơ sở để họ nắm lấy. Nếu như một Đấng có thể làm được những phép lạ, nếu như một Đấng có thể thực hiện được nhiều điều kỳ diệu, thì Đấng đó chỉ có thể là Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa, và Đấng đó phải xuất thân từ dòng dõi của vua David mà. Và vì vậy họ kêu lên theo sự hiểu biết của họ: lạy con của vua David. Thưa quý vị, Phi-e-rơ là một người đã có một cái sự khải thị mà Chúa khen ngợi là bởi cha khải thị cho nên người mới có thể nói được. Sự khải thị đó là Chúa nói rằng người ta xưng ta là ai? Người thì nói rằng họ gọi Chúa là Jeremy, họ gọi Chúa là Eli, hay là một đấng tiên tri nào đó. Nhưng Chúa nói: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Phi-e-rơ nói là: Chúa, Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời hàng sống. Phải, đó là một nhận thức mà Chúa phải khen ngợi: Simon, con Giô-na, ngươi thật có phước. Nhưng chúng ta thấy chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó, cái con người mở miệng xin Chúa Giê-xu rằng: lạy Chúa, Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hàng sống được Chúa khen đó, là bị Chúa nói rằng: Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta. Bởi vì Phi-e-rơ không hiểu được đường mà Chúa Giê-xu phải đi, cái con đường thập tự, con đường của sự báo khổ. Thưa quý vị, chúng ta có thể xưng hô và ca tụng Chúa bằng những danh hiệu nào đó mặc dầu, nhưng phải hiểu rằng cái danh hiệu mà chúng ta đang chúc tụng Chúa ngày hôm nay nó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời của chúng ta. Hai người mù này đã gọi Chúa Giê-xu là Con vua David xuất phát từ cái sự hiểu biết Đấng này phải là Đấng đến bởi lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài đã hứa ở trong Cựu Ước. Họ gọi Chúa Giê-xu là Con vua David bởi vì họ xác nhận rằng Đấng này chính là Đấng mà Đức Chúa Trời sai xuống. Họ không có tầm mắt để có thể nhìn thấy những công việc Chúa làm, nhưng mà trong suy nghĩ của họ, họ biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa một Đấng như vậy. Và bây giờ nếu như có một con người có thể làm được những điều kỳ diệu này, thì con người đó phải là Đấng mà Đức Chúa Trời sai xuống mà thôi. Vì vậy họ cầu nguyện: lạy Con của vua David. Và thưa quý vị, sự cầu nguyện của họ cũng là một điều để chúng ta phải học tập. Họ không cầu nguyện là: lạy Chúa, xin chữa bệnh cho con. Họ không cầu nguyện với Chúa là: lạy Chúa, xin làm cho con sáng mắt. Họ cầu nguyện điều gì? Lạy Chúa, xin thương xót con. Tại sao lại cầu nguyện là xin thương xót con mà không trình bày cái nhu cầu của mình lấy một cách cụ thể hơn cho Chúa? Thưa quý vị, đối với người Do Thái, Họ tin rằng một người mà gặp một cái nan đề nào đó, một cái thứ bệnh tật nào đó, ví dụ như một người què từ thuở sinh ra, thì có thể là tại cha mẹ của cái người đó phạm tội mà què. Một người mù từ thuở sinh ra, có thể là tại cha mẹ của người đó phạm tội gì đó mà Chúa mới làm cho cái người đó mù. Người Do Thái luôn luôn suy nghĩ rằng tội lỗi nó là cái nguyên nhân để nó tạo ra những tình trạng bệnh tật xảy ra ở trong con người. Hai người mù này, chúng ta không biết nguyên nhân họ mù từ đâu, cũng không biết họ mù từ lúc nào, nhưng họ nhận biết theo cái quan điểm của người Do Thái: tôi là một tội nhân, tôi là một người không xứng đáng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy họ không dám đem cái nan đề của mình để nói với Chúa rằng: Chúa ơi, mở mắt cho con đi. Nhưng họ chỉ dám xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời trên đời sống mình mà thôi. Khi một người xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời cho mình, thì không những chỉ giải quyết một nan đề, nhưng họ sẽ được giải quyết nhiều nan đề khác ở trong cuộc sống. Đó là cách để cho chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa thương xót chúng ta, không những chỉ giải quyết một vấn đề chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng sẽ giải quyết rất nhiều những vấn đề ở trong đời sống của chúng ta mà Chúa luôn luôn muốn giải quyết. Chúng ta cầu nguyện để lay động lòng thương xót của Đức Chúa Trời, tức là chúng ta đang cầu nguyện lay động quyền năng của thiên đàng, quyền năng từ trời. Có một người lính ở dưới thời của hoàng đế Napoleon, đang lúc làm nhiệm vụ của mình thì anh ta ngủ gục ở trong cái giờ canh gác, bị hoàng đế Napoleon bắt gặp và ông quyết định là xử trảm cái người lính này. Khi người mẹ nghe tin con của mình bị xử trảm như vậy thì bà vội vàng chạy đến để gặp hoàng đế và nói rằng: xin hoàng đế tha thứ cho con tôi. Napoleon nói rằng: con bà không đáng để cho tôi tha thứ, vô trách nhiệm. Người đàn bà nói rằng: thưa bệ hạ, nếu như con tôi mà nó xứng đáng để được tha thứ thì tôi không cầu xin. Nhưng tại vì con tôi không xứng đáng để được sự tha thứ mà tôi khẩn xin bệ hạ. Và hoàng đế Napoleon đã tuyên bố: hãy tha cái người lính đó ra, bởi vì ta không muốn tỏ ra mình là một con người không có độ lượng. Napoleon là một con người còn muốn bày tỏ ân huệ đối với những con người ở dưới cấp, thì huống chi Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng muốn cuộc đời của tôi và các bạn cho em hưởng được ân hồng của Chúa biết là dường nào. Vì vậy xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan trong sự cầu nguyện của mình để xin sự thương xót của Đức Chúa Trời. Và một người xin sự thương xót của Đức Chúa Trời không những chỉ giải quyết cho mình một nhu cầu chúng ta đang đối diện, nhưng sẽ giải quyết được rất nhiều nhu cầu khác ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó là một lời cầu xin đáng để được nhận. Điều thứ ba chúng ta có thể học từ nơi hai người mù này, đó là một đức tin đáng được thưởng. Những người này mắt của họ mù, nhưng lòng tin của họ không hề mù. Thưa quý vị, ý chí của họ đã không mù, lời nguyện cầu của họ đã không mù, nhưng đức tin của họ đặt nơi Chúa cũng không mù. Chúa hỏi những người này rằng: các con có tin rằng ta làm được việc này không? Họ trả lời: thưa Chúa, con tin. Câu nói đó ai lại chẳng nói được, phải không quý vị? Câu nói đó dễ quá mà. Chúng ta cũng có thể nói như vậy nếu như Chúa hỏi mình. Và đã có nhiều lúc chúng ta cũng thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con tin. Nhưng rồi sao sự việc của chúng ta nó không được giải quyết? Sao nan đề của chúng ta nó không được giải quyết? Thưa quý vị, bởi vì chữ tin nó đòi hỏi một sự thể hiện ở trong cái lối sống của mình, chứ không phải chỉ trong một câu trả lời. Những người mù này đã thể hiện niềm tin của mình kể từ lúc họ bắt đầu nghe người ta bàn thảo: ô, Chúa có thể làm cho con gái của ông cha nhà hội Cherokee sống lại. Điều đó thiêu dệt ở trong họ một lòng tin. Ô, Chúa lại có thể chấp nhận một người thâu thuế trở thành một người sứ đồ của Ngài. Đó là điều mà không có người Do Thái nào chấp nhận. Làm sao có một Chúa có thể cảm thông với những con người như vậy? Ô, Chúa có thể chữa lành cho một người bị teo tay mà bây giờ tay của anh ta lại trở thành bình thường. Tất cả những điều đó họ chỉ nghe. Họ mù thì tôi không nghĩ rằng là họ đi đâu để rời khỏi cái quê hương mà họ đang ở tại đó.
Nhưng mà trong cái cơ hội Chúa Giêsu trở về lại quê hương của mình thì Chúa đã làm những cái dấu hiệu, những cái phép màu mà bởi đó tiếng đồn của Chúa được lan ra, và thưa quý vị, họ nắm lấy, họ nắm lấy cái niềm tin này và họ nghĩ rằng đây phải là con cháu của vua David mà Đức Chúa Trời đã hứa trong đời thường, không thể khác hơn được. Vì vậy họ thể hiện niềm tin ngay từ khi họ bắt đầu đi theo. Chúng ta không biết họ bắt đầu đi theo Chúa từ khoảng nào, nhưng mà trong cái con đường của Chúa, Chúa đi vòng vòng từ chỗ này đến chỗ kia như vậy, nhưng mà họ vẫn cứ phải lắng nghe để biết Chúa đang ở đâu và đi theo Chúa. Mắt họ đâu có sáng để họ chạy tới đứng trước mặt Chúa đâu, họ chỉ có thể đi theo. Mà một người mù thì chúng ta biết là họ không thể chạy nhanh được, phải không? Bởi vì họ chạy nhanh họ sẽ té, họ sẽ đụng vào trong những người khác. Họ chỉ có thể dùng cái lỗ tai lắng nghe âm thanh và định hướng mà thôi. Nhưng hai người mù này đã kiên trì để đến gặp Chúa, và cái đức tin đó là đức tin mà Đức Chúa Trời đã nhìn thấy. Chúa Giêsu nhìn thấy cái đức tin của họ không phải từ khi Chúa hỏi họ rằng là các ngươi có tin rằng ta làm được việc này cho các ngươi không, rồi họ trả lời chúng con tin không. Đức tin nó không thể hiện ngay từ thời điểm này, mà nó thể hiện từ cái lúc họ ngồi họ chờ Chúa trên từng chặng đường đi của họ. Thưa quý vị, khi tôi và quý vị đi shopping một cái gì đó, chúng ta phải nói một cách cụ thể với cái người bán, phải không? Tôi muốn mua 1 ký đường, tôi muốn mua 2 ký cà. Chứ quý vị không có đi ra nói bán cho tôi 1 mớ đường, bán cho tôi 1 số cà. 1 mớ là bao nhiêu? Người ta bán cả bị rồi chúng ta cũng lấy hay sao? Và cái điểm thứ hai là nó phải tùy thuộc vào cái túi tiền của chúng ta, phải không? Mua bao nhiêu thì nó phải tùy thuộc vào túi tiền của mình. Đây là cách để chúng ta đến với Chúa. Muốn hưởng bao nhiêu nó tùy thuộc vào cái đức tin của chúng ta có đối với Đức Chúa Trời. Những người này đã tin chắc rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giải quyết được nan đề của cuộc đời của mình, và họ đã thể hiện cái niềm tin đi theo Chúa trong cái từng chặng đường đó. Mặc dù kêu Chúa không nghe, Chúa không có trả lời gì hết, nhưng có một điểm hẹn Chúa dành cho họ, và tại đây phép lạ đã xảy ra. Chúa nói với những người này ở trong câu 29, Ngài sờ mắt họ và phán rằng hãy sáng mắt như các con đã tin. Thưa quý vị, Chúa sờ vào mắt họ để làm gì? Để xác định cái lòng tin của họ. Chính lòng tin nó mở mắt cho họ, hãy sáng mắt như các con đã tin. Đức tin là điều kiện để những phép lạ được xảy ra trong cuộc sống của mình. Chúa không cần làm gì cả khi người ta có một niềm tin đúng đắn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Có một người đàn bà Canaan đến gặp Chúa vì các con gái của mình bị quỷ ám. Bà đến với rất là nhiều những cái ngăn trở. Cái ngăn trở thứ nhất là các môn đồ của Chúa không cho bà đến gần. Đã vậy còn bảo Chúa là Chúa ơi, Chúa truyền cho cái bà này, bà đi về đi, bà cứ kêu rêu hoài ồn quá. Bà đến gần với Đức Chúa Giêsu nhưng mà thấy Chúa im lặng không nói cái gì. Xin Chúa thương con gái tôi bị quỷ ám, Chúa im lặng không trả lời. Nhưng mà đến khi Chúa trả lời thì trả lời một cách thật là cay đắng. Ta đến đây vì những con chiên lạc mắt của nhà Israel mà thôi. Bà khẩn khoản để xin Chúa thương cho con gái của con, nhưng bà đã gặp quá nhiều những thử thách, bà đã gặp quá nhiều những cái hàng rào chắn. Và cái rào chắn cuối cùng mà Chúa Giêsu nói là đừng bao giờ lấy bấm của con cái mà quăng cho con chó. Tôi nghĩ rằng có lẽ gặp chúng ta, hay là người chồng của bà, hay là đứa con gái của bà mà đối diện với những điều đó thì thôi mẹ ơi đi về cho rồi, bà ơi đi về cho rồi. Và nếu là chúng ta thì chúng ta cũng bỏ đi về cho rồi, phải không? Nhưng mà người đàn bà này thể hiện một cái đức tin chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giải quyết được nan đề cho con gái mình. Cho nên bà nói với Chúa rằng Chúa ơi, con chó nó có thể ăn được những mẩu vụn rớt xuống đất, con chỉ cần những mẩu vụn đó thôi. Đức tin là vậy. Đức tin là biết rằng Chúa Giêsu là đấng duy nhất để giải quyết được nan đề của mình, và không có cách nào khác. Không có Đức Chúa Giêsu giải quyết thì chúng ta không có cách nào để có thể đối diện với những nan đề của mình. Chúa đã đáp với người phụ nữ đó rằng con có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo như ý con. Chúa nói với hai người mù ở tại đây rằng là việc phải xảy ra giống như là điều mà các con đã tin, mắt các con phải sáng. Chúa Giêsu đặt tay vào chỉ để xác minh được cái niềm tin của họ là một niềm tin mà Chúa đẹp lòng. Đức tin của họ đã được thể hiện kể từ cái bước chân họ kiên nhẫn đi theo Chúa. Chúa thấy cái đức tin đó qua từng bước chân kiên nhẫn của họ, qua lời kêu xin tha thiết của họ và sự trung kiên để đi theo Chúa cho đến cái điểm hẹn mà họ có thể được gặp Chúa. Tôi ao ước rằng chúng ta cũng sẽ bước đi theo Chúa trong một cái tâm tình giống như hai người mẫu này. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta theo Chúa cho đến cuối cùng. Có thể đời sống chúng ta đối diện với nhiều trở ngại khó khăn, nhưng xin Chúa cho chúng ta theo Chúa cho đến cuối cùng. Chúng ta cầu nguyện để xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời đói thương, bởi vì chúng ta là những kẻ bất xứng ở trước mặt Chúa. Và chúng ta cũng cầu xin Chúa cho chúng ta có một đức tin mà Chúa nhìn vào đó Chúa có thể hài lòng được. Thưa quý vị, ở tại Anh thì có một người hầu việc Chúa rất là nổi danh, đó là ông George Mueller. Một người được mệnh danh là người cầu nguyện, bởi vì bất cứ nan đề gì xảy ra, bất cứ nan đề gì cần thiết thì George Mueller cũng luôn luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông sinh năm 1832 và mất năm 1890 ở trong thế kỷ thứ 19. Một ngày nọ, ông đi ở trên đường phố của thành phố Bristol ở Anh. Ông thấy hàng trăm những đứa trẻ đang mồ côi. Ông được sự cảm xúc của Chúa và ông nói rằng mình sẽ đem những đứa trẻ mồ côi về để chăm sóc. Ông cũng đặt câu hỏi trong lòng là mình muốn làm việc tốt nhưng mà bây giờ lấy tiền đâu để chăm sóc những đứa trẻ này. Mình muốn làm việc tốt nhưng mà làm sao để có điều kiện để mà giúp đỡ cho những đứa trẻ như thế này. Nhưng thưa quý vị, trong túi ông chỉ có 2 đồng xu thôi, không đủ để làm bất cứ một cái điều gì cả. Vậy mà ông tin rằng Đức Chúa Trời đã thôi thúc trong lòng của mình để làm công việc này. Vì vậy ông nói rằng mình sẽ đem nó về để chăm sóc cho chúng nó. Người ta đã nhìn lại cái quá trình của George Mueller trong việc chăm sóc những đứa trẻ mồ côi. Ông đã chăm sóc cho đến khoảng chừng 10.000 đứa trẻ mồ côi trên đường phố như vậy. Mà bắt đầu cái trung tâm của ông chỉ có 2 đồng xu trong túi. Có người nói với ông, cái hoàn cảnh như thế này có nghĩa rằng là tay làm hàm với nhà. Có nghĩa là nếu mà không làm việc thì không thể nào có tiền để mà nuôi sống những đứa trẻ này được. Quá khó, thử thách quá lớn đi. Ông nói đúng, tay làm hàm nha, nhưng mà tay Đức Chúa Trời làm hàm chúng tôi nha. Đó là cách Đức Chúa Trời làm việc. Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Cuộc đời của George Mueller đã ghi lại trên rất là nhiều sách vở và đã có đến 30.000 cái lời cầu nguyện của George Mueller trên những điều lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm ở trong cuộc đời của một con người này thôi. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa giúp đỡ cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên qua tâm tình của hai người mù này, chúng ta cũng phải suy nghĩ thêm một chút. Ở trong câu 30 chúng ta không có đọc, nhưng mà chúng ta cũng hãy suy nghĩ một chút là chúng ta sẽ làm gì sau khi chúng ta nhận ơn của Đức Chúa Trời. Câu 30 nói rằng mắt họ được sáng, Đức Chúa Giêsu nghiêm nghị dặn, này đừng cho ai biết việc này, nhưng họ đi ra đồn về Ngài khắp vùng đó. Chúng ta không hiểu lý do tại sao Chúa biểu họ là đừng có đi ra để nói cho những người khác biết. Có những trường hợp thì Chúa bảo rằng hãy đi về nói cho mọi người, nhưng mà cũng có những trường hợp Chúa bảo đừng có nói cho ai biết nha. Nhưng mà những người ở tại đây, Chúa bảo một cách nghiêm nghị, có nghĩa là Chúa rất muốn cái việc này không được bày tỏ ra. Có thể rằng Chúa đang cần một cái thời gian yên tĩnh với các môn đồ của Ngài. Chúa không có muốn bị quấy rầy, bởi vì người ta nghe tiếng đồn thì người ta cứ chạy tới để tìm tất lạ. Và chúng ta biết rằng quê hương của Chúa, dân Nazareth là dân vô tín. Họ không tin cậy, họ mong tất lạ, nhưng mà họ không tin Chúa Giêsu. Vì vậy có thể đó là lý do mà Chúa không muốn cho họ rao truyền về cái tất lạ mà họ đã nhận được, nhưng mà họ đã làm cái công việc đó. Có thể trong suy nghĩ của họ, họ nghĩ rằng người này giỏi quá mà mình phải đi báo cho mọi người biết chứ. Và thưa quý vị, có phải chăng đôi khi trong đời sống của chúng ta kinh nghiệm một thứ phước hạnh, Chúa nói với chúng ta rằng con ơi hãy đi và đừng phạm tội nữa. Nhưng chúng ta lại trở về với những thói quen cũ của mình. Chúng ta lại trở về với những cái ước muốn cũ của mình. Có thể Chúa nói rằng hãy đi và đừng hòa nhập trở lại với cái thế giới mà con đang sống.
Nhưng sau khi kinh nghiệm ơn của Chúa, chúng ta lại hòa nhập với những con người xung quanh của chúng ta là những con người sống không có Đức Chúa Trời. Và cuộc đời chúng ta trở thành cuộc đời không còn tôn vinh Đức Chúa Trời nữa. Phaolô đã nói một lời với Timôthê rằng: ta chẳng bao giờ hổ thẹn vì ta biết đấng ta đang tin. Chắc chắn Ngài thừa khả năng để bảo vệ điều ta ủy thác cho đến ngày phán xét sau cùng. Chúng ta có biết đấng mình đang tin không? Những người làm báp têm ngày hôm nay sẽ nhận biết đấng mà mình đang tin là đấng như thế nào, để chúng ta có thể ủy thác cái cuộc đời của chúng ta, tương lai của chúng ta, cõi vĩnh hằng của chúng ta ở trong tay của đấng mà Ngài có thẩm quyền ở trong ngày phán xét. Xin Chúa ban ơn cho tôi và các bạn chị em, để qua những cái chân lý mà Đức Chúa Trời dùng hai người mù này bày tỏ cho đời sống của chúng ta, chúng ta hứa với Chúa rằng: Chúa ơi, con sẽ đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Chúa ơi, con sẽ cầu xin Chúa, bởi vì Ngài là đấng thương xót, bởi vì lòng thương xót của Ngài rất lớn. Và Chúa ơi, con sẽ thể hiện một đức tin mà Chúa có thể nhìn thấy những diễn tiến trong cuộc đời của con. Cầu Chúa ban ơn trên tất cả các ông bạn chị em. Xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc cho chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: ta chẳng bao giờ hổ thẹn vì ta biết đấng ta đang tin. Chắc chắn Ngài thừa khả năng bảo vệ điều ta ủy thác cho đến ngày phán xét sau cùng. Tôi xin phép cầu nguyện. Đức Chúa Trời của chúng con ơi, cảm ơn Chúa. Chúa có cái cách để đối xử với mỗi người một cách khác nhau. Nhưng bây giờ những cách thức mà Chúa đã đặt ra cho chúng con luôn luôn là những cách thức tốt nhất để làm cho cuộc đời của chúng con trở thành có giá trị cho Ngài. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài không phải chỉ nhìn thấy nhu cầu chúng con đang đối diện, nhưng còn muốn chữa lành cả cuộc đời của chúng con nữa. Xin Chúa cho chúng con có những điểm hẹn với Chúa, để chúng con có những giờ phút riêng tư với Đức Chúa Trời, và chúng con có thể thấy được Chúa làm thay đổi cuộc đời của mình. Con thèm khát để được sự thay đổi như Gia-cốp đã thay đổi để trở thành một Israel. Con thèm khát để được thay đổi như một Jonah bỏ chạy, không thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời, đã trở lại để nói cho dân thành Ninive biết về sứ điệp của Ngài. Và đến nỗi 120.000 người ở tại đó đã ăn năn và kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Chúa ơi, có những lúc mà chúng con đang sai lạc trong đời sống của mình bởi vì sự suy nghĩ chúng con quá thiển cận, chúng con không hiểu được. Chúng con xin Chúa tha thứ tội cho chúng con, giúp để chúng con có thể được từng trải Chúa và kinh nghiệm Chúa một cách ngọt ngào hơn. Nhiều lúc chúng con tưởng rằng mình đã tốt lắm, nhưng Chúa ơi, thậm chí chúng con còn thua hai người mù trong câu chuyện buổi sáng hôm nay chúng con đọc nữa. Con xin Chúa đói thương và giúp lại cho chúng con những cái lẽ thật cần phải được xây dựng trong cuộc đời của mình. Chúa ban ơn trên hội thánh của Chúa, ban ơn trên tất cả các ông bà, anh chị em chúng con, và nguyện Chúa Ngài đãi ngộ chúng con bởi tình thương của Ngài, cho chúng con có thể bước vào trong một giao hảo trọn vẹn, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con phó thác mọi sự cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.